trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 20 tháng 7, Thánh Apolinario, Thánh Giuseppe, từ đạo Việt Nam. Thánh Apolinario. Vị thánh này sống vào thế kỷ thứ nhất. Những điều chúng ta biết về thánh nhân được trích từ các tài liệu và bài giảng của hai thánh Beda và Phêrô Kim Ngôn. Thánh Apolinario sinh tại Antioquia. Ngài là môn đệ của Thánh Phêrô. Thánh Phêrô đã đặt Apolinario làm giám mục và sai ngài tới truyền giáo tại Ravenna, nước Ý. Ở đó, Apolinario đã làm cho nhiều người trở về với giáo hội bằng gương sáng đời sống thánh thiện cũng như bằng lời ngài rao giảng. Nhân danh Đức Kitô, Thánh Apolinario có thể chữa lành những người đau bệnh. Thánh Apolinario làm giám mục trong thời trị vì của hoàng đế Vespasiano. Vì những cuộc bách hại Kitô hữu, Apolinario đã bị đi đày 4 lần. Thực sự không chắc là Apolinario đã bị chết vì đức tin, nhưng thánh nhân đã bị giam cầm và bị hành hạ rất nhiều trong suốt 20 năm làm giám mục giáo phận Ravenna. Thánh nhân được dân chúng tôn nhận như vị thánh tử đạo bởi những cuộc bách hại ngài chịu vì Chúa Kitô. Thậm chí dù ngài đã làm ơn cứu sống những người bách hại ngài. Thưa anh chị em và các bạn, các thánh tử đạo là những chứng nhân của Chúa Kitô và của tin mừng. Hết thảy chúng ta cũng được mời gọi để được trở nên những chứng nhân của Chúa Kitô qua cuộc sống đức tin. Đời sống của Thánh Apolinario cho chúng ta biết các thánh tử đạo không chỉ là những người làm chứng cho Chúa Kitô vì đã dám hy sinh mạng sống của mình, nhưng mà còn là những người trung thành sống đức tin, trung thành sống tin mừng của Chúa Kitô suốt cuộc đời của mình, nhất là trong những nghịch cảnh đau thương. Ngày hôm nay anh chị em mình đi loan truyền lòng Chúa thương xót như Thánh Apolinario, làm cho nhiều người trở về với giáo hội bằng đời sống thánh thiện, gương sáng đời sống thánh thiện cũng như bằng lời rao giảng. Nếu chỉ có rao giảng mà không sống, chẳng thuyết phục được ai. Nhưng lời rao giảng kèm với cuộc sống, hay là cuộc sống là chính lời rao giảng, điều đó làm cho người ta biết được rằng lòng thương xót Chúa là như thế nào. Vì thế mà chúng tôi luôn mời gọi anh chị em cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi đôi với việc thực hành lòng thương xót. Thực hành lòng thương xót, Chúa trao cho thánh nữ Faustina 3 việc. Không có thể thực hành lòng thương xót bằng lời nói, bằng cầu nguyện và bằng việc làm. Có thể việc làm của mình không thể đi đây đi đó để làm những việc bác ái được, nhưng mà bằng chính cuộc sống của mình, đó là lời rao giảng, đó là việc bác ái, bằng những hy sinh và cầu nguyện nữa, qua đó người ta sẽ biết lòng thương xót Chúa là như thế nào.
Chúa sống đời chứng nhân, truyền
Thánh Du Xe An, Giám mục Từ Đạo Việt Nam. Qua những lời lẽ được trích từ lá thư viết trong tù của Thánh Giám mục Du Xe An, chúng ta có thể hiểu được phần nào tâm hồn của Ngài với thân mẫu và mảnh giấy xé trong sách Ngài đã nắn nót từng chữ viết lên lời tuyên xưng đức tin, bày tỏ ước nguyện dâng hiến của Ngài hòa với hy tế của Đức Kitô và biểu lộ lòng sắc tín vào quê trời vĩnh cửu. Sáng ngày 20 tháng 7 năm 1857, quân lính điệu Đức Cha Du Xe An ra pháp trường tỉnh Nam Định. Ngài vừa đi vừa thầm thĩ cảm ơn Chúa vì Chúa đã thương cho Ngài được đổ máu ra hiệp cùng mẫu thánh Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại. Đến nơi, Ngài trao cho viên chỉ huy 30 quan tiền và nói: "Xin ông nhận số tiền này và ra lệnh cho Lý Hình chém tôi 3 nhát chứ đừng chém 1 nhát. Nhát thứ nhất để tôi tạ ơn Chúa đã dựng nên tôi và đưa tôi đến đất Việt rao giảng tin mừng của Chúa. Nhát thứ hai để tôi đền ơn cha mẹ đã sinh thành ra tôi. Và nhát thứ ba là để nêu gương cho bổn đạo của tôi, trung thành, sống chết theo Chúa, bền trí trong đức tin, theo gương vị chủ chăn của họ." Thật là một cử chỉ anh hùng. Đức cha Giuse đã để lại cho hậu thế, Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Chúa. Ngài còn muốn nêu gương cho các tín hữu can đảm tuyên xưng đức tin để được hưởng triều thiên từ đạo với Ngài. Lúc sống, Ngài đã nhiệt thành đem ơn cứu rỗi đến cho họ. Khi chết, Ngài cũng muốn họ được thông phần hạnh phúc muôn đời. José Díaz Sanjurijo An chào đời ngày 26 tháng 10 năm 1818 tại Santa Olatia de Suegos, tỉnh Lugo, nước Tây Ban Nha. Là con cả trong gia đình 5 anh em, trong đó người em gái lớn là nữ tu Antonio. Lớn lên, cậu được Chúa gọi dâng mình cho Chúa, gia nhập chủng viện ở Lugo và sau vào đại học. Trong thời gian này, thầy được biết các linh mục dòng Đa Minh đang giảng đạo ở miền Viễn Đông. Ơn Chúa soi sáng, thầy mến mộ công cuộc truyền giáo ở miền xa, cho nên đã xin gia nhập vào dòng thuyết giáo tại tu viện Santo Domingo Ocana. Ngày 23 tháng 3 năm 1844, thầy thụ phong linh mục và sau đó được lên đường đi truyền đạo. Vị tân linh mục đến địa phận Đông Đằng Ngoài ngày 12 tháng 9 năm 1845. Sau thời gian học tiếng Việt, cha lấy tên là An và được đặt cử làm giám đốc chủng viện Lục Thủy. Nhưng năm 1848, vua Tự Đức ra chiếu chỉ cấm đạo gắt gao, chủng viện phải đóng cửa. Cha Eusebia San Julian và một số chủng sinh đến ẩn náu ở miền Cao Xá, lén lút học hành tu luyện. Trong khi đó, vì số giáo hữu tăng, Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 thiết lập địa phận chung gồm hai địa phận nay là Bùi Chu và Thái Bình với khoảng 140.000 giáo dân và 624 giáo sĩ. Tách khỏi địa phận đông đảng ngoài và đặt cha Mattia làm giám mục địa phận mới. Trong sắc lệnh bổ nhiệm, tòa thánh cho vị tân giám mục quyền chọn giám mục phó. Vì thế Đức cha Gia đã chọn cha Giusean làm giám mục phó của ngài. Từ đó, hai vị giám mục hăng say cộng tác điều khiển giáo phận, mở mang nước Chúa. Nhưng chưa được bao lâu, Đức cha Gia lâm bệnh nặng qua đời ngày 26 tháng 4 năm 1850 tại Hương Cảng. Đức cha An phải một mình gánh lấy trách nhiệm điều hành giáo phận và công cuộc truyền giáo. Nhờ tài đức của ngài, việc giảng đạo ngày càng kết quả, số người theo đạo ngày càng đông. Chỉ trong một năm 1852, số rửa tội đã lên đến hơn 28.000 người. Năm 1854, nhiều nhóm giáo dân nổi dậy chống lại triều đình. Đức cha cấm giáo dân tham gia. Nhờ đó các quan giảm bớt việc bắt bớ người công giáo. Tổng đốc Nguyễn Đình Tân biết rõ nơi Đức cha ở nhưng không cho quân lính đến bắt, mà còn hứa nếu khi nào phải bắt Đức cha thì sẽ báo trước cho biết. Nhưng tháng 5 năm 1857, đang lúc quan thượng thư có mặt ở Nam Định, tên Chánh Mẹo đến tố cáo có Tây Dương đạo trưởng tên là An ở Bùi Chu. Quan tổng đốc buộc lòng phải sai quân đi bắt Đức cha. Quan cũng cho báo trước, song tin chưa kịp đến thì Đức cha đã bị bắt rồi, đi rồi. Quân lính giải nộp Đức cha về Nam Định. Tổng đốc Nguyễn Đình Tân sợ quan thượng thư biết mình che chở Đức cha nên ra lệnh tra tấn và tống ngục. Nhiều lần vị anh hùng đức tin bị ép bước qua thánh giá, nhưng ngài luôn can đảm chối từ, cho nên bị kết án tử hình. Ngày 20 tháng 7 năm 1857, quân lính điệu ngài ra pháp trường. Và theo lời ngài yêu cầu, Lý Hình đã chém ngài 3 nhát, đưa linh hồn vị chứng nhân anh dũng của Chúa vào thiên quốc. Đầu và mình của ngài bị liệng xuống sông. Có 2 người lính thấm máu vị tử đạo liền bị tống giam. Đồ đạc sách vở của Đức cha đều bị đốt. Về sau thủ cấp của ngài được dân trài vớt lên. Đức cha xuyên an táng thủ cấp này tại Bùi Chu. Sau tu viện Santo Domingo Ocana xin rước cốt Đức cha về tôn kính, vì ngài là vị tử đạo đầu tiên của tu viện. Trong di chúc ngài viết: tù nhân trong Chúa gửi lời tạm biệt Đức cha và các cha cho tới ngày gặp nhau trên trời. Xin tất cả anh em tha thứ cho những lầm lỗi và gương xấu tôi đã làm. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh cha Pio thứ 12 đã phong chân phước cho Đức cha Eusebia San Julian. Và Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã suy tôn ngài lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Amen.